Và nó đúng, tức là lấy pháp nữa là thầy tu tập. Thì như vậy các xứ bên Nam Tông, là Thái Lan, Tích Lan, Kim Điện nó, thì họ lấy pháp làm thầy. Vấn đề thờ Phật Thích Ca chỉ như là một cái nhắc nhở kỷ niệm bậc đạo sư của mình. Ngoài ra nó không có cái nghĩa gì là tu tập, là nghĩa gì là công đức gì trong đó. Và cần thiết phải làm. Trong khi bên Đại Thừa Phật Giáo, tức là mấy xứ như Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, thì mấy xứ này thì quan niệm nó có khác. Đối với lại cái xứ này được Đại Thừa đó, thì Phật Thích Ca cũng có nhiều hóa thân, đặc biệt là nhất những mật tông. Và những hóa thân đó vẫn tiếp tục. Phần nhiều hóa thân đó là hóa thân trong sự tu tập, trong pháp môn tu tập thuộc về thiền quán của mình á. Hay thì các ngài vẫn gia trì lực cho mình tu tập. Thành ra sự tu tập thí dụ của bên Tây Tạng vậy, luôn luôn cũng phải gốc nó cũng từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có nói chuyện là Thích Ca Mâu Ni Phật mất rồi, mà ngài còn hóa thân làm nhiều vị kim cương để mà truyền nhiều cái pháp môn. Và những cái pháp môn đó, lực của ngài mà hoạt động gia trì của ngài vẫn hoàn toàn còn có đủ. Cho nên chính vì vậy mà Phật Thích Ca vẫn rất sống động qua những cái pháp môn đó. Hay còn theo Đại Thừa mà theo Trung Hoa Việt Nam mình á, thì như kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói là Đức Phật đâu có nhập Niết Bàn thiệt đâu. Nhập Niết Bàn đó là một phương tiện để mà giáo hóa chúng sinh. Bởi vì chúng sinh mà Phật cứ còn có đó thì ỷ y không có tu tập, cho nên Phật phải lánh đi, thì chúng sinh mới phải áp dụng sự tu tập của Đức Phật. Chính vì vậy mà theo quan điểm này của Đại Thừa đó, thì Đức Phật vẫn còn hoạt động bằng những thân xác thịt cụ thể, qua những hình tướng khác không phải là Phật nữa, mà hoạt động như vậy nó thành ra là hoạt động của Bồ Tát. Cho nên có những vị cổ Phật xa xưa mà vẫn còn hoạt động theo Bồ Tát hạnh, ví dụ như ngài Duy Ma Cật. Đó là quan niệm trong Đại Thừa Phật Giáo mình. Cho nên đôi khi là người Phật tử Đại Thừa, ví dụ mình đi hành hương, mình cũng phải biết rõ cái đó, mà mình sẽ nghe những cái người gai người ta hướng dẫn, là nhiều khi người ta nói theo truyền thống bên Nam Tông thì nó rất ư là con người. Đức Phật như một con người ra đời và mất rồi. Những cái lịch sử như là một lịch sử của một con người, trong khi lịch sử của Đức Phật mà theo Đại Thừa đó thì nó không phải là con người mà cùng một hữu tình giác ngộ, tức là một Bồ Tát. Chữ hữu tình đó là chữ tát đòa, chữ giác ngộ là chữ bồ đề. Bồ đề tát đòa nói tắt là Bồ Tát. Tại sao lại nói Đức Phật là hữu tình chứ không nói Đức Phật là con người? Bởi vì cái sự tu tập, cái lịch sử mà thành Phật đó, là nhân quả thành Phật mình coi đấy. Lịch sử của Đức Phật như vậy đó, là lịch sử của sự thành Phật từ một hữu tình. Hữu tình đó Đức Phật đã từng là người, là trời, là súc sinh, Đức Phật đã từng là hữu tình trong địa ngục. Và tất cả những cái đó nó đều hướng về chỗ giác ngộ hết. Tất cả những cái đời sống của những hữu tình, từ khổ lên đến sướng đó, nó đều hướng về giác ngộ, nó đều là trong tiến trình đi đến giác ngộ, thuộc về lịch sử của đời Đức Phật. Cho nên lịch sử cuộc đời Đức Phật mà theo đại thừa mình là nó rất là bao la lâu dài, chứ không phải là chỉ bắt đầu từ cái lúc mà đản sinh. Cho nên mình mới thấy đây, nói đời Đức Phật nói cho mình về cái kiếp trước, cái kiếp, những kiếp trước của Ngài, lấy một thời điểm là khi có tên là Thiện Huệ, để cho mình thấy nó, mà trong đó đã nhắc nhở mình là tu tập rất nhiều kiếp. Cho nên mình nhìn lịch sử của đời Đức Phật, nó không có cái lúc đầu và không có lúc kết thúc. Đức Phật tiếp tục hoạt động theo khuynh hướng Bồ Tát Đạo để độ chúng sinh tiếp theo cái hạnh nguyện của Ngài. Chúng sinh bất tận, cho nên nguyện độ không cùng tận. Nguyện độ không cùng tận, cho nên hoạt động để cứu độ không cùng tận. Vì vậy mà khi mình nghe lịch sử đời Đức Phật theo lối của bên Nam Tông, nó như lịch sử của một con người bắt đầu lúc sinh ra và đến lúc mất, thì mình cũng biết đó chỉ là một cái phương diện nào của Đức Phật thôi, thế còn không phải là toàn thể lịch sử của đời Đức Phật. Lịch sử đời Đức Phật chưa có chấm dứt, đó là mình nhìn theo tinh thần của đại thừa. Và lúc đó mình sẽ thấy là hoạt động của Ngài sống động xung quanh mình, tất cả đều có thể Ngài đang thị hiện một người nào đó để giúp mình, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động. Mà theo như mình biết đó, là Đức Phật còn có những kiếp làm cả ngoại đạo nữa, thành ra không có một cái phương diện nào của hữu tình nữa mà Đức Phật chưa từng trải qua. Mà cũng giống như mình á, mình trải qua hết, mình đã từng là ngoại đạo, đã từng là con vật, đã từng là địa ngục, nhưng mà tất cả cái kiếp sống của mình á, nó không phải để đi đến giác ngộ. Nhưng Đức Phật á, thì tất cả những cái bộ mặt, những cái đời sống hữu tình đó của Ngài á, là đều hướng đến giác ngộ, cho nên kêu là Bồ Tát hữu tình giác. Nhớ chữ hữu tình là nói chung hết mọi loài, chứ không nói là một con người giác ngộ, nói là hữu tình giác. Thành ra mình phải hiểu vậy. Thì bao giờ thì mình bắt đầu có một cái đời sống, có một cái lịch sử giống như Đức Phật, là khi nào mình phát Bồ Đề Tâm. Mình chưa phát Bồ Đề Tâm thì mình sống cách nào đi nữa nó cũng không đi theo hướng giác ngộ hết. Mình có vào chùa, mình xuất ra, mình sống cả đời có lên làm hòa thượng đi chăng nữa, nó cũng không đi theo con đường giác ngộ. Nó cũng phải là lịch sử của một vị Phật, mà nó chỉ là một người tu phước đức, kiếp sau làm vua, rồi lại hết kiếp làm vua lại đọa xuống. Còn bao giờ mà mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình làm người ăn mày, cái đời sống ăn mày đó nó cũng hướng về giác ngộ, nó cũng là một phần trong lịch sử của một vị Phật. Mình có làm một vị vua, cái vị vua đó cũng là một phần trong cái lịch sử để thành Phật. Mình có làm một vị tu sĩ, một hòa thượng, cái hòa thượng tu sĩ đó cũng là một phần trong cái lịch sử để thành Phật. Cho nên Bồ Đề Tâm là cái điểm xuất phát của cuộc đời của một vị Phật. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy cái diễn tiến thành Phật ở đây, cái kết quả ở đây á, trong kinh này nói ra đây chỉ là một thành quả để mà độ chúng sinh, chứ đây không phải là một sự kết thúc hoạt động của Đức Phật. Lịch sử đời Phật như vậy á, là đời Phật này là đời Phật trong một giai đoạn mà Ngài mang cái danh hiệu là Phật. Chứ còn Ngài thực sự ra, bản thể thực sự ra của Ngài, nó không sinh không diệt, nó không cùng tận, và luôn luôn nó nâng đỡ và hoạt động cái chúng sinh. Thường thường người ta kêu những bản thể đó là bản giác, kêu là gọi cũng như là pháp giới thể thánh trí, rồi đại viên thánh trí này nọ. Tức là cái chân lý mà nó không cùng tận, kêu là pháp thân nữa. Cái vị Phật mà pháp thân đó, đó theo đại thừa đó, cái vị Phật mà mình gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, chỉ là một giai đoạn thôi. Còn cái vị Phật mà vĩnh viễn mà hoạt động không cùng đó, vị Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là có ra đời, có tên là Thái Tử Tất Đạt Đa, rồi có thành đạo cũng vậy đó. Còn cái vị Phật mà vĩnh viễn cũng là Phật này đó, cái phương diện, cái bộ mặt khác của Ngài, bộ mặt bản thể đó là Tỷ Lô Giá Na Phật. Mình cúng dường lần ăn cơm, cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỷ Lô Giá Na Phật, rồi viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, rồi thiên bá ức hóa thân với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba Phật đó là một, chỉ là ba phương diện thôi. Mình chỉ biết được cái phương diện Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì là mình nghe thì mình biết là đại thừa muốn trình bày cho mình thấy một phương diện chân thật hơn nữa của Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Tỷ Lô Giá Na Phật. Nếu mà mình coi cái bản kinh mà dài nhất về đời lịch sử Đức Phật này đó, nếu mà dịch ra, mà nếu mà đánh máy như vậy mà chữ nhỏ như vậy thì cũng phải đến ngàn trang. Đấy, đời Đức Phật thì mở đầu cái kinh nó ra đó là cái câu nói là bành lễ quy y Tỷ Lô Giá Na Phật, rồi mới bắt đầu vào kinh. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là mình học pháp của đại thừa đó, nó có nghe cả những cái câu chuyện, những cái pháp của bên Nam Tông, nhưng mà không phải như vậy là xong rồi. Mình đi hành hương cũng vậy, không phải là nghe như vậy là xong rồi. Nếu mình nghe theo đại thừa đó, nó bao la cùng tận nữa. Khi nghe theo đại thừa, khi mình nghe theo lịch sử mà theo như là bên Nam Tông á, mình đến Bồ Đề Đạo Tràng, đến Lộc Uyển, nó đúng là như vậy thôi. Lộc Uyển cách đây hơn 2000, gần 3000 năm á, nó mới là lúc Đức Phật nói pháp. Bây giờ đây còn lại một cái tháp hoang sơ, đúng y như vậy. Nhưng là nếu mà mình nghe theo tinh thần của đại thừa đó, thì mình phải cảm nhận ra là ngay cái chỗ địa điểm đó đó, pháp vẫn còn đang được tuyên thuyết, chư thiên bày ra ở nơi đó hết đó. Nếu mà mình mà quán mà nhận xét theo đại thừa, chứ nó không phải chỉ là một cái di tích của khảo cổ. Thành ra chính vì vậy mà biết là mình theo tinh thần của Phật giáo đại thừa, mình đệ tử của Phật giáo đại thừa nó khác lắm. Tất cả cái gì của nó phát triển ra một cách mạnh mẽ từ cái tâm tưởng tượng, quán tưởng, từ cái nhận định hiểu biết, cái gì cũng vậy, nó bao la cũng cùng tận, chứ không phải là nó một cách thực tế, thực nghiệm trước mắt, mắt thấy tai nghe vậy là chấm dứt. Nó vượt ra khỏi cái thấy nghe biết của mắt thịt, của tai thịt của mình nữa. Và cái mục tiêu của cái sự tu tập đại thừa là làm sao mình thâm nhập vào cảnh giới chân lý đó. Muốn vậy mình phải sử dụng tất cả năng lực của tâm thức của mình. Năng lực tâm thức của mình, trong đó nó có năng lực của quán sát chân lý và tưởng. Cái chân lý đó thật sự mình không thấy bằng mắt, cho nên mình phải tưởng ra. Người ta nói chữ tưởng tượng, mình muốn dùng cho dễ nhận. Đó là một năng lực rất mạnh mẽ của tâm thức, không phải là giả dối. Cái máy bay bay trên trời mà không có sự tưởng tượng của con người ấy, không bao giờ có cái máy bay bay trên trời ấy. Đừng có nghĩ cái tâm tưởng của mình ấy, là một sự không thật, giả dối. Nó là một năng lực rất lợi hại. Con người mà không có tưởng tượng ấy, con người sống như con vật ấy, ăn thôi, xong bày đặt mỗi đĩa này nó tùm lum tà la thứ chứ, cái đó phải tưởng tượng là gì? Ăn thì là để cho nó no thôi chứ, con vật nó đâu có tưởng tượng, nó đâu có tưởng ra cái lịch sử, cái sạch sẽ, đẹp đẽ, nó đâu có những cái tưởng tượng như vậy. Thành ra đời sống nó như thế. Đấy, sống thì cứ đúng vậy thôi, sống là cho nó sống thôi. Hít thở không khí, đừng có nhịn hít thở, ăn uống mà đừng có để cho nó đói. À, tại sao nó có thêm thắt nhiều thứ vậy? Những thứ đó là nó do tâm tưởng ra, chứ nó đâu phải là cái gì. Nếu mà mình nghĩ lại, nếu ăn chỉ để sống thì mấy cái đó hoàn toàn dư thừa và hoàn toàn vô nghĩa, nó chỉ do tâm tưởng của mình tạo ra thôi. Mình tưởng cái đó là lịch sự thôi, chứ cái lịch sự dư thừa và vô nghĩa nếu quan niệm của mình chỉ là ăn để sống. Tưởng tượng đã, mà cái nhà hàng nào mà tưởng tượng càng nhiều thì càng đắt giá, làm giàu càng nhiều. Tưởng tượng có đèn cầy thắp, rồi trải khăn bàn sang trọng, rồi có một anh cầm đàn violon biết kéo như là ve kêu, càng tưởng tượng nó nhiều cái tự nhiên cái trả tiền đắt thêm. Thực ra ăn để no thôi. Thành ra chính vì vậy mình biết là đời sống của mình tưởng trong đó rất nhiều. 10 phần của đời sống con người là chỉ có 1 phần là thực tế, còn 9 phần là tưởng hết. Mà nó tưởng nó ra cái đời sống mà mình cảm thấy đã đời trong đó, cảm thấy hưởng thụ đã đời trong đó, thì mình đừng có coi thường trí tưởng. Thành ra khi mà nói là mình đến đất của Phật mà mình quán tưởng, mình tưởng thấy Phật đang có mặt đó, đang thuyết pháp, mình bảo tưởng vậy làm chi, tưởng vậy không có thật. Nhưng mà mình tưởng cho thật chân thành rồi đi, mình sẽ thấy cái kết quả nó ở ngay nơi tâm của mình. Mình sẽ thấy tự nhiên đấy, con người của mình nó mạnh ra, nó mạnh đối với đạo. Và khi nó mạnh đối với đạo ấy, thì tự nhiên mình thấy mình có thể, nghĩa là gọi là khổ hạnh, mình có thể gọi là thức khuya dậy sớm tu tập thiện căn, và tất cả tính tốt của mình, những năng lực tốt của mình, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, thì nó phát triển mạnh mẽ. Vậy thì tâm tưởng đó mình cứ thử tập xem, mình biết là nó mạnh lắm á, không phải nó là cái mơ tưởng, nghĩa là một cách không thật đâu. Nói cho nên chúng ta hiểu như vậy mà biết là mình học đây á, là nghe đời Đức Phật ở đây á, là mới 1 phần của đời Đức Phật thôi. Còn cái phần mà cuộc đời Đức Phật mà tất cả là không nữa đó. Mình mà thâm nhập vào đời đó của Đức Phật, mình mới thấy Đức Phật bất khả tư nghị. Mà dù gì thì chúng ta cũng, nếu những ai đã từng đi hành hương rồi đó, thì cũng đều cảm thấy là dù mình đến những nơi di tích như vậy, còn sót lại những cái tàn tích nó chỉ như là một đống đá, đống đất, nhưng mà cũng hết sức là ảnh hưởng mạnh mẽ. Có những người mà rất là lạnh lùng thì nó cứng rắn thì nó, những người đệ tử, những vị thầy ấy, mà khi đến chỗ Phật nhập niết bàn, cái chỗ Phật đó mà cũng phải rớt nước mắt, cảm xúc như vậy. Lúc đó mình cảm thấy như là cái sự có mặt của Đức Phật, cái sự sống Đức Phật nó không phải những người đọc từ trong kinh hay là nghe ta kể chuyện, những sống thực. Thành ra như vậy, cái sự tiếp xúc nó khơi lên cái tình cảm, mình thấy nó rất quan trọng. Có nhiều vị lơ là với Đức Phật Thích Ca, đi hành hương Ấn Độ cái tự nhiên thấy gần gũi, thấy ngài sống động. Thật sự sống động. Chính cái lý do đó mà chúng ta cần phải gặp Phật. Thứ nhất, mình người Phật tử mình biết là mình sống còn nhiều kiếp lắm. Mà tại sao mỗi kiếp sống của mình cái sống cái lối mà không gặp Phật hoài? Mà mình thử đi một lần, mình không thấy Phật, mình chỉ thấy cái di tích của Phật thôi, cái nơi, cái chỗ Phật ngồi đứng thôi mà đôi khi tác động mạnh mẽ trong con người mình. Thì nếu mà mình gặp Phật cái chắc mình cũng được nửa đường đạo rồi. Đi được nửa đường cũng tu đà hoàn. Tu đồi hoàn. Tu đà hoàn. Nó cứ phải tu đồi hoàn, tức là tu rồi quay trở lại. Thành ra rồi mình có tất cả những dữ kiện, ví dụ mình nghe cái kênh này, xưa nay mình nghe kể chuyện, bây giờ mình đọc kinh nó vẫn mạnh hơn là kể chuyện. Chuyện người nào viết ra như vậy thôi thì mình nghe là cứ câu chuyện thôi. Nó đây là kinh Đức Phật nói, Đức Phật nói cho các tỳ khưu nghe, nghe kinh này. Đây là kinh Đức Phật nói, rồi sau đó mình đi hành hương, mình phối hợp hai cái lại thì tâm mình rất mạnh. Lúc đó đạo tâm mình nó phát mạnh. Bây giờ mình nghe Thái tử ra bốn cửa thành. Vừa rồi đi hành hương thì đến chỗ thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà cái thành đó đang còn được khai quật ở bên Ấn Độ. Còn cái thành xưa nay ở bên Nepal đó, thì phái đoàn vừa rồi chưa có đi đến đó. Nhưng mà cũng chẳng còn thấy thành đâu nữa hết. Nhưng mà đến nơi, nếu mà mình có được cái tình cảm của Đại Thừa, cái tâm tính của Đại Thừa, thì đến đâu mình cũng có thể cảm được hết. Thái tử ra bốn cửa thành. Thứ nhất, ra cửa đông, gặp người già. Trong đạo Phật nói về phương hướng, mình cứ nhớ đông nam tây bắc, đi theo chiều kim đồng hồ. Ra Thái tử sẽ đi ra cửa đông đầu tiên hết. Bây giờ Thái tử và các quan thuộc tiền hô hậu ủng ra nơi cửa đông thành. Dân trong nước nghe Thái tử xuất thành, nam nữ đầy đường, người xem như mây. Lúc ấy trời tịnh cư hóa làm người già, đầu bạc lưng còng, chống gậy run rẩy bước đi. Trời tịnh cư hóa ra. Tất cả những cái trường hợp đặc biệt, mình biết rằng là mình gặp người già ngoài, mình gặp người đau khổ ngoài, mình nhiều khi vào nhà thương mình phát ớn, gặp hoài chứ không phải đâu gặp. Nhưng mà nếu trong đời mình có một lúc nào đó mình gặp một người bệnh mà tự nhiên mình thấy chấn động lên, mà đạo tâm mình nó phát, mình muốn bỏ đi tu cái là một cách mạnh mẽ đó, thì cái người bệnh đó nó thuộc về đạo. Còn bao nhiêu năm trời nay mình gặp người bệnh, người già mà mình thấy tội nghiệp theo cái lối từ thiện thế gian, hoặc là mình thấy rừng rưng ấy, thì cái người đó, người bệnh đó, nó không có thuộc về đạo. Cái người bệnh mà mình thấy mà mình phát tâm đạo, nó là một cơ duyên. Người đó, cái bệnh nó cũng là bệnh thôi, mà cái bệnh của người đó nó thuộc về đạo đối với mình. Thành ra đối với mình ấy, cái người bệnh đó nó không phải là người bệnh đáng thương bình thường, mà người bệnh đó có thể là một Bồ Tát hóa thân. Người bệnh nó có thể là cõi trời hiện thân để nhắc nhở mình, nhắc nhở cái tâm đạo của mình. Người bệnh nó rất đặc biệt. Còn nếu mà không có phát được tâm đạo thì nó chỉ là người bệnh bình thường thôi. Cái nhớ trong đời mình có bất cứ một cái biến cố gì về đạo thì cái đó nó phải rất đặc biệt, nó chỉ có cõi trời hay là Bồ Tát muốn giúp mình. Quan Âm hiện ra bất ngờ một người bệnh nào đó mà khiến cho mình phải chuyển tâm về đạo. Nói một cách khác hơn là ở trong này là trời tịnh cư hóa làm người già, bởi vì cái người già mà làm cho Thái tử phải chuyển tâm đạo, phải động cái tâm đạo lên. Cái già đó không phải là già của người đời bình thường, già đó phải là già đặc biệt lắm, già của đạo. Mà cái già đó chỉ có những người ở trời tịnh cư, tức là các bậc A-la-hàm trở lên, bậc mà đệ tam quả đó, thì mới có thể hiện ra một người già mà chấn động được tâm đạo của Phật Thích Ca, của Thái tử. Cho nên ở trong kinh thì xác định đó phải người thường bị già, và đó là trời tịnh cư hóa là người già. Thái tử liền hỏi người tùy tùng rằng: đó là người gì vậy? Tùy tùng đáp: đó là người già. Thái tử lại hỏi: già nghĩa là gì? Đáp rằng: người ấy ngày xưa cũng từng trải qua tuổi bé thơ, tuổi trẻ con, tuổi thiếu niên, cứ trôi qua không dừng, cho đến khi các căn chín mùi, hình biến sắc suy, ăn uống không tiêu, khí lực không còn, ngồi đứng khó khăn, mạng sống không còn bao lâu, nên gọi là già. Thái tử lại hỏi: duy có người ấy già hay tất cả đều vậy? Tùy tùng đáp rằng: tất cả đều chọn phải chịu như vậy. Khi thái tử nghe nói như vậy thì đau khổ vô cùng, thầm tự nghĩ rằng: ngày tháng trôi qua, thời biến năm rời, già đến như chết, thân này đâu nương cậy được. Ta tuy phú quý nhưng riêng mình biết được sao? Vì sao người đời lại không thấy sợ hãi kìa? Thái tử từ xưa đến giờ không thích hưởng đời, lại nghe câu chuyện này càng thêm chán lìa, bèn quay xe trở về sầu buồn chẳng vui. Khi vô nghe chuyện, tâm đã lo sẵn, sợ thái tử bỏ đi học đạo lại cho thêm cung nữ để giải khuây cho thái tử. Vua không biết cách nào hơn, cứ cho cung nữ, cho toàn mấy cung nữ. Cung nữ là toàn thuộc lại, là thuộc lại mà nãy đó thôi. Thà chết vui hơn sống buồn. Thì giờ mình bắt đầu nhận xét cái tâm lý của thái tử, và nếu mà mình không nhận xét kỹ thì mình có thể cảm thấy đây là một người quá nhạy cảm. Thì sẽ thấy là đây là người quá nhạy cảm thôi. Thứ nhất là cái người già này là tịnh cư thiên hóa ra, và khi tịnh cư thiên hóa ra như vậy thì tịnh cư thiên mới có cái năng lực đập vào mắt của thái tử, lôi cuốn cái chú tâm chú mục của thái tử và đánh búng vào cái tâm xuất ra của thái tử. Tâm đó lúc này nó nằm còn đang tiềm ẩn, nó như là hạt nhân vậy đó. Và bây giờ cái nước người già như là một cái nước tưới vào. Thế thì mình thấy là Đức Phật ra ở trên cung trời Đâu Xuất là ngài Thiện Huệ đại sĩ giáng sinh xuống để thành Phật. Cái thành Phật này từ từ mình sẽ nhận rõ là nó như một màn kịch, tức là nó như là có sẵn, bây giờ xuống đóng thôi, diễn thôi. Nhưng mà mình phải hoàn toàn quên kiếp trước đi. Khi một vị Phật mà nhập thai, trong Phật Pháp nói vậy, con người ta có những cách nhập thai. Một là trước khi nhập thai mình nhớ những đời trước mình, nhập thai rồi quên luôn, xuất thai rồi quên luôn. Hai là trước khi nhập thai nhớ đời trước, trong khi trụ thai, tức là nhập thai rồi vẫn nhớ đời trước, sau đó ra đời quên luôn đời trước. Còn trường hợp thứ ba là trước khi nhập thai, trong khi trụ thai, sau khi xuất thai đều nhớ, đó là trường hợp của Phật. Nhưng mà nhớ là nhớ ngay cái lúc đó, như khi nãy mấy bữa trước mình nghe kênh nói đi bảy bước và rống tiếng sư tử đó, nhớ ngay cái lúc đó, sau đó quên, trở thành con nít, một đứa trẻ thơ bình thường. Cái điều đó là một điều tất cả chúng sinh không thể nào mà nhớ đời trước của mình. Dĩ nhiên nó có những trường hợp rất là đặc biệt, nhưng mà đó nó thuộc về trường hợp đặc biệt mà không phải là gì linh thiêng là thánh hết ạ. Có thể nhiều khi tự nhiên mình đến một cái chỗ nào lạ hoắc mà mình nhớ như là mình có ở đây rồi, mà mình có thể nhớ rõ cái căn phòng đó nó làm sao có thể nó vậy. Thì đó, trường hợp đó không phải là mình giỏi mình hay hết, nó chỉ là một trường hợp đặc biệt nào đó. Còn trường hợp mà nói ở đây là nhớ là những bậc tu hành, do cái năng lực tu hành, do cái tâm thanh tịnh ta, Đức Phật đó, mà là nếu mà đúng cái năng lực của Đức Phật nó là nhớ hết, nhưng mà Đức Phật không nhận lấy cái năng lực đó, chỉ có nhận lấy nó sau khi xuất thai, trụ thai và nhập thai, ba cái thời gian đó thôi, để lấy đó làm bằng chứng cho mọi người thấy Đức Phật siêu việt. Còn ngoài ra là bỏ nó đi để sống như một người con nít bình thường. Bởi vì cái sự thành Phật này nó là cho chúng sinh, cho chúng sinh. Cho nên mình mới thấy là tất cả chúng sinh đều có quyền tham dự vào đó. Nếu Phật tự nhớ lấy thì trời tịnh cư không cần phải hóa hiện gì nữa hết, và trời tịnh cư không có công đức để nhắc nhở nữa. Nếu Phật tự nhớ lấy tất cả thì tất cả mọi người khác bị mất công đức hết. Thành ra chính vì vậy mà lúc đó chúng sinh sẽ nói Phật là một con người quá đặc biệt, mình làm sao mà thành Phật được. Cho nên Phật chỉ lấy vừa phải những cái bằng chứng để cho thấy cái sự siêu việt của Đức Phật, còn bình thường là sống như một người bình thường. Cái điều đó điều mình phải nhận xét như vậy. Nên đây một điểm nữa cho mình nhận xét là cuộc sống con người, cho nên thường thường mình vẫn muốn, đôi khi mình cũng muốn là phải chi mình biết hết tất cả, không phải tất cả như Đức Phật mà biết hết tất cả cái gì mình học, đỡ phải học, đỡ phải nhớ mệt. Nhưng mà thực sự có thể kiếp trước mình là một nhà toán học rất giỏi.